cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta đến Mác đoạn 8. Nó cũng là một đoạn dài tương tự với đoạn thứ 7. Và trong đoạn này vẫn còn nhấn mạnh đề tài lớn, đó là hành động. Nội dung của đoạn này ký thực về việc Chúa Giêsu quá bánh cho 4.000 người ăn ở vùng biển Decapolis. Người Pharisee xin một dấu lạ ở Damanuta. Các bạn của người mù ở Bethsaida cầu xin Chúa rờ đến mắt người mù. Và Phi-e-rơ xưng nhận đức tin tại Caesarea Philip. Những gì mà Chúa Giêsu đã làm rất quan trọng đối với người La Mã và cũng như quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúa Giêsu có quyền năng để cứu chuộc mọi người cùng khốn. Ngài có đủ năng lực để làm việc. Chúa Giêsu là tôi tớ của Đức Giê-hô-va và chúng ta thấy Ngài có đủ quyền năng thi hành công tác. Trong đoạn này, chúng ta thấy Chúa Giêsu di chuyển quanh nhiều khu vực. Trong thời đó không có đường xa hơi như ngày nay. Dầu với một phạm vi nhỏ đi nữa, nhưng khi đi bộ thì nó là một việc chất giả và tốn nhiều thì giờ. Một số người nghĩ rằng việc quá bánh cho 4.000 người ăn trong đoạn này chỉ là sao chép lại phép lạ nuôi 5.000 người ăn, và họ bỏ qua đó. Điều này gây nên một số người bỏ qua sự chú ý về phép lạ này của Chúa Giêsu. Có một số người phê bình về phép lạ này trong cách mà họ thường làm, cố gắng loại bỏ sự siêu nhiên của Kinh Thánh. theo sự giải thích của họ cho là phép lạ này được bao gồm trong phép lạ quá bánh cho 5.000 người ăn để hỗ trợ cho sự công bố của các sứ đồ cho rằng Chúa Giê-xu là đấng làm phép lạ. Thật ra, phép lạ thứ nhì này còn lớn hơn phép lạ thứ nhất, không phải cho 4.000 người ăn mà có thể là khoảng 12.000 người. Hai phép lạ quá bánh cho đoàn dân đông có nhiều điểm tương đồng. Chúa Giê-xu quá bánh lần đầu tiên cho 5.000 người ăn và lần thứ nhì cho 4.000 người ăn. Nhưng chúng ta cần chú ý kỹ để thấy 7 điểm khác nhau của hai phép lạ này. Thứ nhất, trong lần thứ nhất, đoàn dân đông ở với Chúa Giê-xu có một ngày, nhưng lần thứ hai họ ở với Chúa 3 ngày. Thứ hai, lần đầu Chúa bảo các môn đồ đi xem có bao nhiêu bánh và cá, và trong lần thứ hai họ nói cho Ngài biết hiện có bao nhiêu trước khi Chúa hỏi. Thứ ba, khi Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn từ 5 ổ bánh và 2 con cá, còn khi quá bánh cho 4.000 người ăn từ 7 ổ bánh và vài con cá. Thứ tư, Chúa quá bánh lần đầu tiên lúc gần lễ vượt qua và đoàn dân được bảo phải ngồi từng chòm trên cỏ, trong khi lần thứ hai vào lúc cuối năm, cỏ bị nắng chết hết nên đoàn dân đông được bảo ngồi dưới đất. Điểm khác biệt thứ năm, trong lần thứ nhất khi quá bánh, Chúa Giê-xu cảm tạ về bánh, còn lần thứ hai, Ngài cảm tạ về bánh và sau đó cũng cảm tạ về cá. Điều khác biệt thứ sáu, trong khi cho 5.000 người ăn còn dư lại 12 giỏ đầy, nhưng khi quá bánh cho 4.000 người ăn chỉ còn dư lại 7 giỏ thôi. Và điều khác biệt thứ bảy, nổi bật đó là số lượng cho đoàn dân đông hai lần khác nhau, một lần cho 5.000 người, một lần cho 4.000 người. Có sự khác biệt rõ ràng giữa hai lần Chúa Giê-xu quá bánh cho đoàn dân đông ăn. Khi quá bánh cho 5.000 người ăn vào lúc cuối một ngày, và sau đó Chúa Giê-xu giảng đạo cho họ. Nhưng theo sự kỹ thuật của sứ đồ dân, 5.000 người được ăn bánh, sau đó họ nghe bài giảng về bánh sự sống. Còn khi quá bánh cho 4.000 người ăn, đoàn dân đông đã ở với Chúa 3 ngày rồi. Họ đã lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Thức ăn thuộc thể đến tiếp theo sau sự giảng dạy. Nói một cách khác, đoàn dân 4.000 người ăn đó theo Chúa Giê-xu là để nghe giảng, chứ không phải theo Chúa Giê-xu vì để được bánh ăn. Trước khi chúng ta cùng xem đến Mác đoạn 8 này, xin các bạn chú ý đến cụm từ những ngày đó. Đây là thời gian mà Chúa Giê-xu đang ở Decapolis. Đám đông đã theo Ngài đến nơi vắng vẻ để thuận tiện cho Chúa Giê-xu giảng dạy, nhưng lại bất tiện trong việc tìm thức ăn, cung cấp thức ăn cho họ. Xin hãy chú ý, có đám đông rất lớn theo Ngài. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 8, câu 1 đến câu 10. Những ngày đó, lại có đoàn dân đông theo Đức Chúa Giê-xu, vì chúng không có chi ăn, nên Ngài kêu các môn đồ mà phán rằng, ta thương xót đoàn dân này, vì đã 3 ngày nay không rời bỏ ta và chẳng có chi ăn. Nếu ta truyền cho họ nhịn đói trở về nơi họ ở dọc đàng, chắc sẽ đói kém, vì có mấy người đã đến từ nơi xa. Môn đồ thưa rằng, có thể kiếm đâu bánh được trong đồng vắng này cho chúng ăn no ư? Ngài nói, các ngươi có bao nhiêu bánh? Thưa, có 7 cái. Ngài bèn biểu đoàn dân ngồi xuống đất, đoạn lấy 7 cái bánh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho môn đồ để phân phát cho đoàn dân. Môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ. Đức Chúa Giê-xu tạ ơn rồi khiến cho phân phát như vậy. Ai nấy ăn no nê, người ta thâu được 7 giỏ những miếng thừa. Và những người ăn đó ước chừng 4.000 người. Đức Chúa Giê-xu cho chúng về, rồi liền vào thuyền với môn đồ sang xứ Damanuta. Xin các bạn hãy chú ý đến các môn đệ. Họ quên hẳn đến việc Chúa Giê-xu đã quá bánh cho 5.000 người ăn trước đó. Trong cảm nghĩ của tôi, rất nhiều người trong chúng ta cũng có hoàn cảnh như vậy. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta những việc tốt lành, đầy ân điển, và chúng ta quên đi, cho đến khi một việc tương tự như vậy xảy ra tiếp theo. Những việc khó khăn khẩn cấp xảy đến, chúng ta nghĩ đó là một việc hoàn toàn mới. các môn đệ đã đi kiểm tra xem trong đoàn dân, và bởi đó họ biết có bao nhiêu ổ bánh. Có thể họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ thực hiện một phép lạ quá bánh lần nữa. Lần này có nhiều ổ bánh mì, nhưng lại ít có người ăn hơn kỳ trước. Đó là sự thật. Những ổ bánh này là của ai? Chúng ta không biết, nhưng chắc có một người nào đó đã được phần thưởng trong sự dâng hiến những ổ bánh này, và Chúa Giêsu đã dùng những ổ bánh đó để quá ra cho nhiều người khác ăn. Trong lòng này, đoàn dân ngồi dưới đất, trong khi lần đầu tiên Chúa Giêsu quá bánh cho 5.000 người ăn, họ ngồi trên cỏ. Như tôi đã đề cập sự khác biệt trong hai lần quá bánh. Có bao nhiêu con cá? Chỉ có vài con. Thật ra số lượng không quan trọng lắm. Ngài không kể nó nhiều hay ít. Các bạn để ý rằng, nơi nào có Chúa thì luôn có sự dư thừa. Khi Chúa ban cho 5.000 và 4.000 người ăn, Ngài không chỉ ban cho một ít thức ăn đỡ lòng, nhưng Ngài ban cho họ một buổi ăn no nê, có bánh, có cá. Giống như người Việt Nam của chúng ta, có cơm, thịt, cá đầy đủ. Trong lần quá bánh cho 4.000 người ăn này, họ là những người nam. Nếu chúng ta cộng thêm vợ và một đứa con đi theo người nam này, thì số lượng người được Chúa quá bánh cho ăn đợt này có thể lên đến 12.000 người. Thưa các bạn, sau khi Chúa quá bánh cho đoàn dân ăn, Chúa Giêsu và các môn đệ đến xứ Damanuta, và chúng ta không biết rõ lắm về khu vực này, có thể là ở vùng tây bắc của biển hồ, và tại đây chúng ta thấy những người ganh ghét đuổi theo, đó là những người Pharisee mà Chúa cảnh giác dân chúng và đặc biệt các môn đồ về men của người Pharisee. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 8, câu 11 đến 15. Có mấy người Pharisee đến đó cãi lẽ với Ngài, muốn thử Ngài thì xin một dấu lạ từ trên trời. Đức Chúa Giêsu than thở trong lòng mà rằng, làm sao dòng dõi này xin dấu lạ? Quả thật ta nói cùng các ngươi, họ chẳng được ban cho một dấu lạ nào. Ngài bèn bỏ họ, trở vào thuyền mà qua bờ bên kia. Vả, môn đồ quên đem bánh theo, trong thuyền chỉ có một cái bánh mà thôi. Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và men của đảng Herod. Môn đồ nói cùng nhau rằng, ấy là vì chúng ta không có bánh. Thưa các bạn, trong Kinh Thánh, men luôn biểu tượng cho một điều gì sai quấy, cho sự dạy dỗ sai lầm. Men không bao giờ có nghĩa là tinh lành. Ngày nay có vài người giảng dạy sai lầm và cho rằng men là biểu tượng của tinh lành, trong thí dụ về người đàn bà giấu men trong ba đấu bột, được ký thuật ở trong Matthew đoạn 13, câu 13. Tinh lành biểu tượng bởi bữa ăn hay là bánh ăn, và men biểu tượng cho sự dạy dỗ sai lầm được giấu trong đó. Nó đang ở trong tiến trình làm cho ngon miệng, êm tai con người xác thịt. Giống như một số người giảng dạy hiện nay cố gắng thêm một điều nào đó mà hội chúng ưa thích, hay người chưa được cứu ưa thích để làm vui lòng họ. Kết quả là tinh lành được giảng dạy bị pha trộn với những điều sai lầm. Men là điều ác, được nhắc vào. Trong câu chuyện xảy ra trong phân đoạn này, Chúa cảnh giác các môn đồ của Ngài về sự giảng dạy sai lầm của người Pharisee và đảng Herod. Chúa nói tiếp ở trong Mác đoạn 8, câu 17-18. Nhưng Đức Chúa Giêsu biết điều đó thì phán rằng, sao các ngươi nói cùng nhau rằng đó là tại các ngươi không có bánh? Chớ các ngươi còn chưa nghe, chưa hiểu sao? Các ngươi có lòng cứng cỏi luôn ư? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Có tai mà sao không nghe? Các ngươi lại không nhớ hay sao? Chúa Giêsu trách các môn đồ có lỗ tai mà không nghe được nhiều và không nhớ đến nhiều. Các bạn hãy cẩn thận. Tôi biết có nhiều người có dịp nghe học lời Chúa khá lâu, khá nhiều, nhưng có khi lại không nắm vững được những lẽ thật căn bản, quan trọng. Những người như vậy rất dễ bị người khác giảng dạy những điều sai lệch, làm cho đức tin bị lung lay, yếu đuối. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 8, câu 19-21. Khi ta bẻ 5 cái bánh cho 5.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh dụng? Thưa, 12 giỏ. Còn khi ta bẻ bánh cho 4.000 người, các ngươi thâu được mấy giỏ đầy bánh dụng? Thưa, 7 giỏ. Ngài phán, các ngươi còn chưa hiểu sao? Thưa các bạn, lời của Đức Chúa Trời là bánh của sự sống, bởi vì lời của Chúa tỏa bài cho chúng ta biết về Ngài. Chúng ta được nuôi dưỡng bởi lời Kinh Thánh, và xin các bạn hãy cẩn thận về sự dạy dỗ sai lầm. Chúa luôn muốn chúng ta hiểu rõ về lời dạy dỗ của Ngài. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc người mù ở Bethsaida, ở trong Mác đoạn 8, câu 22-26. Kế đó Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi đến làng Bethsaida. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. Ngài bèn nắm lấy tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người và hỏi, có thấy chi không? Người mù ngó lên rồi thưa rằng, tôi thấy người ta và nhìn họ giống như cây. Rồi Đức Chúa Giêsu lại đặt tay trên mắt người. Người nhìn xem, được sáng mắt thấy rõ ràng cả thảy. Đức Chúa Giêsu khiến người về nhà và truyền rằng, đừng trở vào trong làng. Như chúng ta đã biết, khi cùng nhau tìm hiểu ở trong sách Matthew, Bethsaida là một nơi bị đoán phạt. Chúa Giêsu nói, khốn nạn cho mày, thành Bethsaida. Trong Matthew đoạn 11 câu 12. Giờ đây có điều xảy ra trong phép lạ này mà chúng ta cần xem xét kỹ. Tại sao Chúa Giêsu dùng phương cách chữa bệnh này? Có thể nào Ngài mở mắt người mù ngay lập tức được không? Dĩ nhiên, Chúa có thể làm. Ngài có thể làm cho người mù này thấy rõ ràng ngay lập tức. Nhưng có một bài học cho người đàn ông đó và cho cả chúng ta nữa. Chúng ta xem xét có 3 giai đoạn trong trường hợp này. Thứ nhất, mù lòa. Trước đây tất cả chúng ta đều mù về tâm linh. Chúng ta cũng được nói như người mù này. Trước đây tôi mù, nhưng giờ đây tôi thấy. Nhưng chúng ta chú ý rằng chỉ có Mác nói cho biết, lúc đầu người mù này chỉ thấy lờ mờ. Giai đoạn 2, thấy mờ mờ. Đó có phải là tình trạng của chúng ta ngày hôm nay không? Trong Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 12 nói rằng, ngày nay chúng ta xem như trong cái gương cách mập mờ, đến bây giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay tôi biết chưa hết, đến bây giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Thưa các bạn, thỉnh thoảng tôi nhận được thư của những người bạn gửi đến cho biết tình trạng thuộc linh của họ. Họ cho biết họ trên đường đạt đến số 10, nhưng hiện nay họ chưa đạt được. Tôi cũng xin thú nhận với các bạn rằng tôi chỉ thấy trong một cái kính lờ mờ, còn rất nhiều điều tôi không hiểu hết. Có nhiều người không cảm nhận như vậy. Họ nghĩ rằng họ biết hết mọi sự. Có người nói mình đã biết Kinh Thánh nên không muốn đi tham dự những buổi học Kinh Thánh hàng tuần. Họ nghĩ là họ biết nhiều hơn những gì họ đang biết. Nếu ai có ý nghĩ như thế thì sai lầm rồi. Vì với sự tự hào như thế, không thúc đẩy họ tiếp tục trao dồi, học hỏi thêm về Kinh Thánh. Tôi xin nhắc lại cho các bạn vài lời danh ngôn. Điều tôi biết chỉ là một hạt cát, còn điều tôi chưa biết là cả sa mạc. Hay có một lời danh ngôn tương tự. Điều tôi biết chỉ là một ly nước, còn điều tôi chưa biết là cả một đại dương. Phaolô nói rằng, ngày nay chúng ta thấy trong một cái gương cách mập mờ, và đó là tình trạng của đời sống hiện nay của hết thảy chúng ta. Cho đến sau này, khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết như chúng ta biết. Tôi vui mừng là khi đến đó, tôi sẽ biết được nhiều hơn. Và giai đoạn thứ ba, thấy trọn vẹn. Giai đoạn thứ ba, người mù thấy rõ ràng. Và chúng ta cũng sẽ thấy rõ tình trạng thuộc linh khi chúng ta đến trong sự hiện diện của Ngài. Và đó là khi chúng ta sẵn sàng để thấy. Khi Chúa Giêsu chữa lành cho người mù này, Ngài chữa lành một cách trọn vẹn. Chúng ta thấy cách lạ lùng khi Chúa Giêsu mở mắt cho người mù này không? Tại Bethsaida, Ngài chữa lành người mù này bằng cách rờ đến mắt người mù. Còn khi Chúa Giêsu chữa lành cho mười mù Ba-ti-mê, Ngài không rờ đến ông. Ngài đứng cách khoảng và nói chuyện với người mù. Với đức tin, mắt ông được mở ra. Ở trong Mác đoạn 10 câu 46. Còn đối với người mù từ lúc mới sanh, Ngài biểu ông đi rửa dưới ao Si-lô-ê. Đó là cách hoàn toàn khác biệt nữa, như được kỹ thuật ở trong văn đoạn 9. Chúa Giêsu có phương pháp riêng của Ngài thích hợp cho từng người. Đây là bài học cho mỗi người trong chúng ta cần suy nghĩ. Kế tiếp, chúng ta thấy có một sự việc xảy ra, đó là Phi-e-rơ xưng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 8 câu 27. Đức Chúa Giêsu đi khởi đó với môn đồ mình đến trong các làng gần thành Cesare Philip. Dọc đàng, Ngài hỏi môn đồ, người ta nói, ta là ai? Nếu các bạn nhìn xem bản đồ sẽ thấy khu vực Cesare Philip, nó nằm về phía bắc của biển Galilee. Chúa Giêsu ở phía bắc, nơi mà Ngài khởi sự thi hành chức vụ. Và từ đây, Ngài bắt đầu chuyển hướng về phía nam, tới thành Jerusalem và tới thập tự giá. Tại đây có một điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn biết người ta suy nghĩ. Ngài là ai? Các bạn thân mến, các bạn cần biết Chúa Giêsu là ai qua sự liên hiệp với Ngài và mối thông công gần gũi với Ngài. Trong Mác đoạn 8 có 28 và 29 chép tiếp. Thưa rằng, kẻ thì nói là Giăng Baptist, người thì nói là Eli, kẻ thì nói một trong các đấng tiên tri. Ngài hỏi, nhưng các ngươi thì nói, ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là Đấng Christ. Chúng ta thấy, qua câu hỏi của Chúa Giêsu có nhiều ý kiến lẫn lộn của dân chúng liên quan đến Ngài. Họ đều có những ý nghĩ cao về Ngài, nhưng không đúng về Ngài. Đây là một thử nghiệm chót trong giai đoạn cuối của chức vụ của Ngài, từ lúc này cho đến khi Ngài lên thập tự giá là khoảng 6 tháng. Phi-e-rơ là người đại diện trong nhóm các môn đệ, nói một điều rất tốt mà ông chưa hề nói trước đây. Ông nói, Thầy là Đấng Christ. Christ không phải là tên của Ngài. Giê-xu mới là tên của Ngài. Christ là tước vị của Ngài. Trong tiếng Hebrew gọi là Messiah, nghĩa là đấng được sức dầu. Đây là một từ ngữ có nhiều ý nghĩa trong Cựu Ước. Chúa Giê-xu đến thế gian để khải thị cho con người biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp trong Mác đoạn 8 câu 30 đến 31. Đức Chúa Giêsu bèn cấm ngặt môn đồ chớ nói sự mình cùng ai hết. Bây giờ, Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng, con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Tại sao Chúa Giêsu cấm họ nói Ngài là Đấng Christ? Các môn đồ cần chờ cho đến khi tin lành được hoàn tất. Chúa Giêsu không bày tỏ chính Ngài tách biệt với công việc cứu rỗi. Sự cứu rỗi của Ngài tùy thuộc Ngài là ai và tùy thuộc Ngài đã làm gì. Trong giai đoạn chót để chuẩn bị cho các môn đồ bắt đầu tại Cesare và tại đây lần đầu tiên Ngài nói về thập tự giá. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Mác đoạn 8 câu 32. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà căng dán Ngài. Ngay cả đến lúc này, các môn đệ vẫn chưa chuẩn bị đủ để tiếp nhận lời mà Chúa Giêsu nói. Cho nên, Simon Phi-e-rơ nói một lời không nên nói. Ở trong Mác đoạn 8 câu 33, nhưng Đức Chúa Giêsu say lại ngó môn đồ và quở Phi-e-rơ rằng, hỡi quỷ Sa-tan hãy lui ra đằng sau ta, vì người chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Chúa Giêsu kể những lời phát biểu này là của Sa-tan, vì Sa-tan từ chối giá trị về sự chết của Chúa Giêsu. Và trong Mác đoạn 8, câu 34 đến 38, đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng, nếu ai muốn theo ta phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn, thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì có người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Chúa Giêsu không tỏ bày thân vị của Ngài tách biệt với công việc cứu rỗi của Ngài. Sau khi Phi-e-rơ xin nhận Ngài là ai và thật sự nhìn biết Ngài, lập tức Chúa Giêsu nói với họ: con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau ba ngày phải sống lại. Tại đây, Ngài không nói đến điều kiện cứu rỗi, nhưng nói đến cương vị của người được cứu. Giê-xu là Chúa cứu thế. Ngài đã chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá. Ngày hôm nay, các bạn có tin nhận Ngài để linh hồn các bạn được cứu rỗi hay chưa? Linh hồn của các bạn rất là quý giá hơn mọi sự. Và tôi ước mong các bạn đừng để một điều gì khác xảy ra làm mất linh hồn của mình. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến, Thánh Thiên con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, làm chứng